Nếu bạn là một thính giả thường xuyên nghe podcast Huyền Expat, trước hết mình muốn gửi một lời cảm ơn bạn vì đã rất kiên nhẫn đồng hành với mình trong suốt nửa năm vừa qua. Nửa năm vừa rồi thực sự là một khoảng thời gian mà podcast của mình khá là yên ắng. Lý do là bởi vì mình đã sinh em bé thứ hai vào đầu tháng 10 và em bé của mình hôm nay là gần được 6 tháng. Thì đây cũng là một cái khoảng thời gian rất là khó khăn đối với mình để tiếp tục duy trì kênh podcast này. Vì thế cho nên là trong cái thời kỳ bỉm sữa này thì mình đành lòng phải hạ mục tiêu xuống là mỗi một tháng mình sẽ cố gắng để ra một tập episode mới. Mình rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bằng cách lắng nghe và chia sẻ podcast của mình ở trên mạng xã hội. Trong episode lần này mình sẽ chia sẻ một số cái sự khác biệt mà mình cảm nhận được trong quá trình nuôi con ở Việt Nam và so sánh với cái trải nghiệm làm mẹ lần đầu tiên của mình ở Mỹ, nơi mà mình đã sinh con trai đầu lòng cách đây đúng 7 năm. Episode này mình sẽ tách ra làm hai phần, phần 1 và phần 2. Sau khi nghe xong phần 1 ngày hôm nay thì bạn nhớ theo dõi podcast để tiếp tục nghe phần 2 của tập này nhé. Để bắt đầu câu chuyện thì mình sẽ kể cho các bạn nghe về khung cảnh ô cửa sổ trong phòng ngủ của mình tại một cái căn hộ chung cư 2 tầng mà mình đã sống ở Mỹ từ năm 2014. Và từ cái cửa kính này mình có thể nhìn xuống cái bãi đậu xe. Thế thì cái khung cảnh hàng ngày mà mình nhìn thấy đó là những cái xe ô tô. Lúc mình sinh con là tháng 10, lúc đó là mùa thu. Thì tầm tháng 10, tháng 11 là bắt đầu trời trở lạnh. Và lá thì đổi màu từ xanh để sang vàng, sang đỏ. Thì sau khi hết mùa thu thì đến mùa đông. Mùa đông thì đến tầm khoảng tháng 1 là sẽ có tuyết. Thì trong 1-2 tháng có tuyết đó thì thỉnh thoảng mình có nhìn thấy cái xe cáo tuyết nó đi vào trong cái bãi đậu xe để nó xúc cái tuyết đi, lấy chỗ cho xe đi ra đi vào. Và đến cái tầm tháng 4, tháng 5, tháng 3, tháng 4 thì bắt đầu mùa xuân, thì bắt đầu cảm thấy hoa xung quanh bắt đầu nở. Tháng 5, tháng 6 là mùa hè thì bắt đầu cây lá lại xanh rờn. Đấy thì cái khung cảnh qua cái ô cửa sổ đó nó thay đổi theo mùa. Nhưng mà dù có thay đổi như thế nào thì mình cũng hầu như không nhìn thấy có người, mà mình chỉ nhìn thấy những cái ô tô. Những cái ô tô cứ đậu ở bãi đậu xe và đi ra hay đi vào thì mình cũng không nhìn thấy người. Tất nhiên là mình cũng không có nhiều thời gian đến mức mình có thể ngồi ở cửa sổ theo dõi cả ngày, bởi vì là mình nuôi con mọn thì rất là bận. Chỉ thỉnh thoảng bế con ngồi trên giường thì liếc mắt nhìn qua cửa sổ thì thấy cái cảnh nó hầu như là nó không thay đổi gì cả. Khi mình sinh bé thứ hai vào tháng 10 năm ngoái ở Việt Nam thì mình đang sống ở một cái chung cư cao tầng và mình ở tầng thứ 5. Thì cái tầng này thì cũng là cái tầng thấp, khá là gần mặt đất. Thì từ cái cửa sổ phòng ngủ của mình thì mình nhìn xuống một cái quảng trường. Cái quảng trường này thì nó rất là đông vui, lúc nào cũng có người. Ban ngày thì thường là vắng hơn một chút bởi vì mọi người đi học đi làm, nhưng mà đến tầm khoảng 3:30-4 giờ chiều khi mà học sinh đi học về thì là rất là đông. Các bạn học sinh mặc đồng phục rồi xếp hàng để mua kem, mua nước uống rồi chạy chơi ở trên cái chỗ quảng trường. Và cái quảng trường đó họ có một cái đồi, họ làm những cái bậc thang thì trẻ con có thể đi những cái bậc thang đó lên ngồi trên cái bãi cỏ. Và có một cái thác nước xuống thì những cái bạn bé bé thì có thể nghịch nước, lội nước. Rồi người lớn thì đi theo. Buổi tối thì rất là nhộn nhịp. Các bạn đi đạp xe đạp để đi trượt ba tanh. Lúc nào khung cảnh qua khung cửa sổ cũng đông vui, cũng nhìn thấy người. Nó rất là trái ngược với cái khung cảnh mà mình nhìn thấy qua cửa sổ ở Mỹ. Nó chỉ là một cái bãi đậu xe rất là đơn điệu, chỉ nhìn thấy một vài cái xe ô tô đỗ cả ngày và không nhìn thấy có người đi lại dưới cái sân ở trong cái khu chung cư đó. Khi mà con mình được một vài tháng tuổi ở Mỹ thì mình cũng cho con vào cái xe đẩy và mình đẩy con đi xung quanh, thì thường xuyên mình có cảm giác như là mình đang sống ở trong một cái nơi như là rất là không có ai cả. Xung quanh mình có rất nhiều nhà cửa nhưng mà không thể có người mấy. Có một cái đường chính thì ô tô đi qua đi lại thôi, và mình thì cứ đẩy xe con, và mình là cái người duy nhất mà đẩy xe con, đẩy từ nhà xong rồi đi qua cái đường chính rồi đi đến một cái sân chơi ở trường học. Cái sân nó có cũng kiểu như là bập bênh, cầu trượt, sân đá bóng, sân chơi bóng rổ của học sinh. Lúc đấy thì thật ra thì cũng không cảm thấy quá cô đơn đâu, bởi vì là mình luôn luôn bận cái việc là đẩy con, chú ý đường xá xe cộ. Nhưng mà nó rất là khác với cái việc mà bây giờ buổi sáng hay buổi chiều mình đẩy xe con đi xuống quảng trường hay đi bộ xung quanh cái khu chung cư mình ở, thì nó rất là đông vui, có rất nhiều các bà, các mẹ, các bác giúp việc đẩy xe cho trẻ con đi ra ngoài, và mình rất là dễ dàng nói chuyện được với cả mọi người. Rồi con mình thì vẫn còn rất là bé, chơi chơi được với các bạn. Nhưng mà những cái bạn mà sàn sàn tuổi nhau mà bắt đầu có thể lững chững đi được rồi thì các bạn ấy có thể chạy chơi với nhau. Thế thì từ cái câu chuyện về cái khung cửa sổ và cái việc đẩy xe con đi ra ngoài, thì nếu mà có thể nói một câu tóm tắt về cái hành trình nuôi con ở Mỹ của mình trong vòng 7 năm, thực ra là 6 năm đấy, bởi vì là khi con mình 6 tuổi thì nhà mình trở về Việt Nam. Nếu mà mình có thể tóm tắt trong một câu thì mình nghĩ rằng đó là một cái hành trình rất là cô đơn. Còn ở Việt Nam thì mình mới hiểu được cái câu là It takes a village. Câu đấy có nghĩa rằng là cần cả một cái làng thì mới nuôi được một đứa trẻ. Nó ngụ ý là để nuôi dạy một đứa trẻ con là một cái việc rất tốn nhiều công sức, và không có một ông bố bà mẹ nào có thể làm được việc này một mình. Sẽ cần có ông bà, cô bác, rồi họ hàng, anh chị em, bạn bè, những cái người hàng xóm, những cái người sống trong một cái cộng đồng, một cái xã hội. Thì thật sự là khi về Việt Nam thì mình mới có thể hiểu được cái cảm giác đó. Bởi vì là kể cả những người mình rất là xa lạ, mình gặp ở trên thang máy hay là gặp lúc mà mình đi bộ dưới quảng trường, mình đều có thể nói chuyện và chia sẻ về cái việc nuôi dạy con. Và đôi lúc thì mọi người cũng rất là hồn nhiên cho mình những cái lời khuyên mà thật sự thì mình có thể cũng không cần những cái lời khuyên đó, hoặc là mình đã biết rồi. Nhưng mà mọi người cũng sẵn sàng cởi mở và chia sẻ để nói chuyện. Khi mà sống ở Mỹ thì lúc mình sinh con thì trong 2 tháng đầu thì có ông bà nội từ Việt Nam sang Mỹ giúp mình nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng mà sau 2 tháng thì ông bà về thì chỉ có một mình ở nhà với con cả ngày, vừa trông con, vừa nấu cơm, vừa dọn dẹp làm tất cả mọi thứ. Và chồng mình thì đi làm từ sáng cho đến chiều mới về. Thường là cũng bình thường, chồng mình khá đi làm muộn, 8 giờ tối về, nhưng mà có con thì chắc là khoảng 7 hay 6 giờ là về. Nhưng mà về thì mình cũng đã nấu cơm ở nhà rồi. Và khi mà con mình được tầm khoảng 6-7 tháng gì đó thì mẹ đẻ của mình có sang Mỹ khoảng tầm cũng 2 tháng nữa để giúp mình trông cháu. Và khi con mình được gần 15 tháng tuổi thì nhà mình đưa con về Việt Nam ăn Tết. Lúc đó thì con về được 1 tháng, thì lúc đó tất nhiên là ở cùng với ông bà nội thì được ông bà giúp và chăm sóc. Nhưng mà gần như là suốt cái hành trình đó thì mặc dù ông bà cũng thay phiên nhau để sang, nhưng mà ông bà cũng không sang được quá nhiều. Và ông bà thường mình cũng chọn thời điểm để ông bà sang vào mùa hè, bởi vì mùa hè thì thời tiết nó ấm áp, nó dễ chịu và sẽ có nhiều thời gian để đưa ông bà đi chơi. Chứ mùa đông thì lạnh lẽo, có nhiều tuyết thì ông bà sẽ không thích, không quen, và cũng đi lại nó cũng khó khăn hơn. Thế còn khi mà mình ở Việt Nam thì chắc là mọi người sẽ tưởng tượng là ôi ở Việt Nam sướng lắm, sẽ có người giúp việc, rồi có ông bà nội, ông bà ngoại. Thì đúng, thật sự mà nói thì cái việc tìm người giúp việc ở Việt Nam là khá là dễ dàng, và với một cái giá rất là rẻ. Thật sự nếu mà so với ở Mỹ thì cái giá lao động chân tay ở Việt Nam tính ra trung bình chỉ bằng 1/10 so với ở Mỹ thôi. Thì trong 3 tháng đầu mình sinh con thì bà nội của con đến ở cùng và giúp đỡ các việc trong nhà, nấu nướng, dọn dẹp. Đồng thời là mình có một cô giúp việc, mỗi một ngày đến giúp 3 tiếng đồng hồ thì là sẽ nấu bữa ăn tối và dọn dẹp nhà cửa nhẹ nhàng. Thì đó là trong 3 tháng đầu. Thế xong rồi sau 3 tháng thì bà về. Bởi vì lúc đó là con mình cũng đã cứng ngáp hơn, thì cũng chỉ còn một mình với cô giúp việc đó. Thì được khoảng 2 tháng như thế thì mình cũng cảm thấy rất là mệt. Vì thật ra bây giờ thì mình cũng không còn trẻ như cái lần đầu tiên mình sinh con nữa. Và mình cảm thấy là cái việc tìm người giúp việc ở Việt Nam thì nó sẽ dễ dàng hơn. Cho nên là mình mới đề nghị cô giúp việc là đổi lên làm trong ngày từ sáng đến chiều. Thế nhưng mà sau đó thì buổi tối là cái khoảng thời gian mà mình rất là cần có người giúp. Bởi vì nhiều khi chồng mình sẽ đi làm về muộn hay là đi chơi thể thao, thì mình cũng chỉ có mỗi mình và với hai đứa trẻ con, thì nó rất là khó để một mình có thể xoay được. Nên là mình đã phải tìm một cái người giúp việc khác. Thì chắc là mình sẽ cần phải có một cái episode riêng một cái chủ đề người giúp việc. Bởi vì đây là một cái vấn đề mình nghĩ là nó cũng không dễ một chút nào. Nó rất sắt, rất là sẵn, rất là nhiều người, nhiều nguồn mình có thể tìm được. Mình có thể tìm trên Facebook, mình có thể tìm qua bạn bè giới thiệu, mình có thể qua các cái công ty môi giới. Nhưng mà để tìm một cái người tốt, phù hợp với gia đình mình thì thật sự là rất là khó. Nhiều khi nó cũng là do may mắn. Và kể cả mình tìm được một người tốt rồi thì mình cũng cần rất là nhiều thời gian để cho người ta quen với cái nếp sống, nếp sinh hoạt của gia đình mình. Và nhiều lúc mình cũng hay nói chuyện với chồng mình là mình không hiểu sao mình không biết một cái công ty, một cái tập đoàn họ phải làm việc với hàng chục nghìn con người như thế nào. Nhưng mà ví dụ như mình đây chỉ có đúng một người giúp việc thôi mà mình cũng đã cảm thấy rất là mệt trong cái việc phải quản lý họ, rồi về mặt công việc, về mặt thời gian chỉ cho họ phải làm những cái gì. Đó thì thực sự mà nói cái việc tìm người giúp việc nó cũng không hề dễ dàng như mọi người nghĩ. Và mình biết là có rất nhiều gia đình, bạn bè mình ở Việt Nam thì cũng rất là đau đầu trong việc tìm được người giúp việc tốt rồi giữ được họ ở lại họ làm. Bởi vì nhiều khi có những công việc tốt hơn, lương cao hơn thì họ sẵn sàng họ bỏ. Lúc mình mới sinh con thì mình có đăng ký một cái gói dịch vụ chăm sóc sau sinh, mất khoảng tầm hơn 5 triệu. Thì có một bạn cứ một tuần 2 lần là bạn ấy đến, là bạn ấy massage thư giãn rồi đắp mặt nạ cho mình. Nhưng mà thật sự mà nói thì không phải tự mình tìm được cái dịch vụ đấy, mà họ đã tìm đến mình bằng một cái cách nào đó. Thì họ có số điện thoại của mình và họ gọi cho mình ngay từ lúc mà mình đang ở trong bệnh viện. Và họ nói rằng là họ liên kết với cái bệnh viện đó và họ muốn tặng cho mình một cái buổi trải nghiệm vì cái giá rất là rẻ, hình như là 79.000 thì phải. Và mình cứ tưởng là của bệnh viện thật, nhưng mà hóa ra không phải. Về sau mình mới biết rằng là khi mà con mình ở trong bệnh viện, sinh ở bệnh viện và được tiêm ở bệnh viện, thì cái hồ sơ vaccine của con nó được cập nhật trên hệ thống của Bộ Y tế. Thì nếu như những cái công ty mà có cái dịch vụ chăm sóc sau sinh, họ có một cái kết nối với cả cái profile của trẻ con ở trên cái sổ y tế đó, thì họ có thể biết được thông tin hết về con sinh ngày tháng năm nào, địa chỉ của bố mẹ ở đâu, số điện thoại. Thì lúc mình mới sinh về thì mình bị tắc tia sữa ngực, mình nó rất là căng mà con mình thì lại nhỏ, bú ít, thế là rất là căng và đau. Và đúng cái hôm các bạn ấy đến làm thì cuối cùng là các bạn ấy thông tắc cái tia sữa cho mình bằng cách là các bạn ấy bóp vắt ra, rất là đau và thực sự là đau chảy nước mắt luôn. Mà làm xong cái buổi đó mình cũng thấy đau, mình cũng không hề thấy đỡ một chút nào. Và về sau thì mình phải mua cái máy hút sữa ra thì mình mới cảm thấy đỡ đau. Nhưng mà vì lúc đó mình rất đau và các bạn ấy lại cứ thuyết phục mình là phải làm thêm một vài buổi nữa mới hết đau, cho nên là mình đã phải ký cái hợp đồng đó. Thì mình mới sinh con mình rất là nhỏ và giờ giấc sinh hoạt nó còn lung tung. Ví dụ như lúc bạn ấy đến thì con lại khóc, con lại đến giờ bú thì lại phải cho con bú, thì lại mất vào cái giờ làm mà rồi lúc đang làm thì con lại khóc. Nói chung là nó sẽ ảnh hưởng và mình cũng không cảm thấy thoải mái lắm. Ngoài ra ở Việt Nam thì cái việc mà thuê người đến tắm cho bé rất là phổ biến. Mình có thể thuê chính những cái cô y tá ở bệnh viện nơi mà mình sinh, hoặc là những cái công ty mà chăm sóc các mẹ sau sinh thì cũng thường là sẽ có thêm cái dịch vụ tắm bé. Thì như bản thân mình thì mình đã thuê một cái cô điều dưỡng ở bệnh viện Vinmec nơi mà mình sinh, và cô đến tắm cho con được 2 tuần. Buổi đầu tiên sau khi mà cô ấy đến tắm thì mình có hỏi là giá tiền bao nhiêu tiền một buổi, nhưng cô ấy bảo là thôi cứ để tắm hết cả đợt xong rồi thanh toán luôn. Thì đúng là mình cũng thật sự là cũng rất là chủ quan, hay là cũng đáng trí, mình cũng không hỏi cụ thể. Thì đến khi mà kết thúc 2 tuần đó thì cô ấy nói rằng mỗi một buổi tắm hết 300.000 thì mình mới ngã ngửa ra, bởi vì mình thấy là nó rất là cao so với cả mức chung của thị trường lúc đó. Bởi vì ví dụ như mình tham khảo chị họ của mình thì thuê một cô y tá ở bệnh viện phụ sản đến tắm thì cô ấy lấy là 120.000 một buổi. Đầu tiên cô ấy lấy 150, nhưng mà vì chị mình muốn thuê cô ấy trong 3 tháng nên cô ấy giảm xuống còn 120. Và cái bạn mà đến massage cho mình thì bạn ấy nói là cái công ty của bạn ấy thì lấy cái giá tắm bé là 90.000 một buổi. Thì 300.000 rõ ràng là rất là cao. Tất nhiên là cái dịch vụ mà cái cô điều dưỡng ở Vinmec mang đến cho mình thì mình nghĩ là nó tốt hơn, và có thể là cũng xứng đáng để được trả cao hơn. Nhưng mà cái mình không thích là mình không được biết cái giá đấy ngay từ lúc đầu. Và rõ ràng là như là kiểu mình đã nắm đằng chuôi. Khi mà mình mua bán thì phải thuận mua vừa bán, đúng không? Mình phải biết giá, nếu mà mình cảm thấy hợp lý thì mình mua, còn không hợp lý thì mình không mua nữa, hoặc là mình phải trả giá thấp xuống. Thì khi mà mình hỏi lại thì cái chị điều dưỡng nói rằng là chị đã nói giá rồi. Chị nói vào cái lúc mà em đang trên bàn đẻ. Vào cái lúc đó thì làm sao mình có thể để ý được những điều chị ý nói. Mà trí nhớ của mình rất là tốt, mình nghĩ là chị không hề nói về cái giá. Lúc đó mình chỉ hỏi chị là chị có tắm không, thì chị bảo chị có, và chị cho chồng mình số điện thoại. Dù sao thì mình cũng rất là biết ơn cái chị điều dưỡng đó, bởi vì là không những là chị chỉ đến massage tắm cho bé nhà mình, mà chị còn động viên mình rất là nhiều trong cái thời gian đầu. Bởi vì sau 7 năm làm mẹ thì quả thật đối với mình mọi thứ lại như mới. Và chị cho mình những cái thông tin kiến thức rất là cập nhật, rất là khoa học, bởi vì chị làm việc tại bệnh viện. Và chị thường xuyên được đi tập huấn đào tạo để cập nhật những cái thông tin mới nhất về chăm sóc bé. Trong 3 tháng đầu sau khi sinh thì mẹ chồng của mình có đến ở cùng và giúp mình rất là nhiều trong cái việc chăm sóc bé, rồi nấu nướng cơm nước, giặt giũ. Trong thời gian đó thì mình cũng có một cái cô giúp việc, cô ấy đến từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi một ngày 3 tiếng thì cô ấy nấu bữa cơm chiều và cô ấy dọn dẹp. Nhưng lúc nào mà mẹ chồng mình có việc, ví dụ như phải về quê thì mình nhờ mẹ đẻ mình chạy qua. Sau 3 tháng thì mẹ chồng mình về, thì mẹ chồng mình về khoảng trước Tết khoảng 2 tuần. Thì trong 2 tháng mà mẹ chồng mình không ở đây thì mình vẫn có cái cô giúp việc đến ngày 3 tiếng đó. Nhưng mà còn lại thì tất cả cái việc chăm con là mình làm. Thì sau 2 tiếng nó thật là mình cũng thấy mệt quá, nên là mình mới đề nghị cái cô giúp việc đấy là đổi lên làm từ sáng đến chiều. Nhưng mà về sau thì mình vẫn thấy nó không phù hợp với cái sinh hoạt của gia đình mình. Vì buổi tối cái lúc con trai mình đi học về rồi chồng mình đi làm về là cái lúc mà mình rất là bận, cơm nước rồi con cái, và lại, lúc đấy lại không có ai cả. Cho nên là cuối cùng mình đã phải đi tìm một cái người giúp việc mới. Thì cô ấy đến buổi sáng 4 tiếng và buổi chiều 4 tiếng. Cô ấy đến thì cô ấy sẽ làm tất cả những việc việc nhà, nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ. Nhưng mà tất cả những cái việc chăm sóc con thì vẫn là mình làm đến 80-90%. Thỉnh thoảng thì cô ấy bế con, dỗ con giúp mình một chút. Nhưng mà con mình thì khá là quấn mẹ. Khi mà gắt ngủ thì khóc ầm lên và chỉ có mẹ mới dỗ được. Thì đến lúc đó thì mình lại vẫn phải đứng lên dỗ cho con, chứ cũng không ai có thể giúp mình được lúc đó. Cho nên là ở Việt Nam thì lúc này đây thì mình có một cái may mắn là mình không phải làm bất cứ việc nhà gì. Nhưng mà việc chăm con thì mình vẫn làm đến 80-90%, là bao gồm tất cả cái việc chăm con trong ngày, và đến tối thì mình lại ngủ với con, ngủ cạnh con luôn. Khi mình ở Mỹ thì như mình nói, 2 tháng đầu thì có ông bà nội đến từ Việt Nam sang để giúp. Nhưng mà sau khi ông bà về thì chỉ có 2 vợ chồng. Chồng mình thì chỉ có thể giúp vào lúc mà khi đi làm về. Thì hồi đó là mình nhớ là mình chưa bao giờ mình tắm con cho con một mình cả. Thì mình cứ đợi chồng mình đi làm về thì mình hai vợ chồng sẽ bê cái chậu nước vào phòng ngủ, xong rồi tắm cho con. Thường sẽ tắm cho con vào cái tầm chiều chiều, chiều tối, xong rồi cho con ngủ luôn. Và lúc đó thì con đặt trong cái cũi và đặt trong giường, trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Thì đêm thì mình cứ dậy mình cho con bú. Nhưng mà có những lúc con quấy, con khóc thì chồng mình cũng bế con, ru cho con, dỗ cho con ngủ. Và lúc đó thì chồng mình thay bỉm cho con. Đến lúc mà ở bệnh viện hay là mới đưa về con về nhà thì chồng cũng ra tiếp ra với con, rồi đọc sách cho con. Thực sự là lúc đó thì có hai vợ chồng, nhưng mà chồng mình phải làm rất là nhiều thứ. Và ban ngày thì đi làm từ sáng đến chiều tối. Nhưng mà bây giờ về Việt Nam thì thứ nhất là chồng mình không còn ngủ với con nữa, chỉ có mình ngủ với con thôi. Bởi vì mình thấy là chồng mình đi làm cả ngày, rồi tối nhiều khi lại phải đêm hôm họp hành. Thì mình cũng muốn không muốn chồng mình lại thức đêm thức hôm vì con thì sẽ ảnh hưởng đến công việc hôm sau. Cho nên là chồng mình không ngủ với con nữa này. Thay bỉm cho con thì cũng rất là ít, không như trước là làm như buổi đêm vợ ngủ thì có thể dậy để thay cho con, nhưng mà bây giờ thì cũng không làm luôn. Ban ngày cũng khá là ít, chỉ có cuối tuần ở nhà thì có thể là dỗ cho con, bế con khi mà con khóc, hay là ngồi ăn cơm. Thì nếu mà ngồi ăn cùng với nhau thì con mà khóc thì chồng mình cũng đứng lên dỗ con, bế con hay đẩy xe cho con, cho con nín. Những hôm nào mà chồng mình đi về muộn hay là đi tập thể thao thì dĩ nhiên là cũng không thể làm được cái việc đấy rồi. Và trước đây thì khi ở Mỹ thì không những chồng mình phải chồng mình cùng với mình chăm sóc con, mà chồng mình còn làm tất cả cái việc nhà, trong nhà là hai vợ chồng cùng làm với nhau, bởi vì cũng chẳng có ai giúp cả. Nhưng mà bây giờ về Việt Nam thì thật sự là đã có một cái cô giúp việc làm việc nhà, nên chồng mình cũng không phải làm gì việc nhà hết. Và việc chăm con thì giảm đi rất là nhiều, bởi vì mình đã chăm con là chính để ngủ với con. Và thỉnh thoảng các bà thì đến giúp, hoặc là cô giúp việc bế giúp cho một chút. Cho nên là thật sự mà nói thì chồng mình ở Việt Nam chắc là sẽ cảm thấy sướng hơn là ở Mỹ rất là nhiều. Nếu mà ai mà có một cái tư tưởng bình đẳng giới như mình chẳng hạn thì sẽ thấy khó chịu, bởi vì là mình có một cái quan niệm là mọi thứ phải 50-50. Tất nhiên là thực tế thì nó sẽ không bao giờ 50-50, cả phụ nữ bao giờ cũng làm nhiều việc nhà hơn và chăm con nhiều hơn. Nhưng mà về mặt gọi là tư tưởng thì mình cố gắng là em làm cái này thì anh làm cái kia đó. Nhưng mà đấy là sống ở nước ngoài, chẳng có ai ỷ lại cả, không có ông bà nào mà cũng không có người giúp việc. Nhưng mà khi về Việt Nam thì vừa có ông bà vừa có người giúp việc, cho nên là chắc chắn là các ông bố, các ông chồng sẽ ỷ lại nhiều hơn. Vì thuê người giúp việc ở Mỹ thì đắt, mà thậm chí là còn không thuê được, không thể thuê được. Ví dụ như muốn một cái người nấu ăn cho mình thì phải là cái người Việt Nam thì mới biết nấu ăn món Việt được, chứ người nước ngoài thì lại không thể nấu như thế được. Và giá thuê thì rất là đắt. Nhiều khi mình lại còn phải thuê, mình còn phải trả bảo hiểm các thứ cho họ. Rồi thuế má lằng nhằng nếu mà mình đi qua các công ty. Còn nếu mà thuê kiểu trực tiếp trả tiền mặt thì nó cũng sẽ có những cái rủi ro. Vì về mặt pháp lý thì cũng không có ai bảo vệ cho mình khi có chuyện gì xảy ra cả. Còn ở Việt Nam thì đấy, đầu tiên mình thuê một cái cô giúp việc theo giờ thì cô ấy lấy 60.000 một giờ, thì 3 tiếng mình trả cô 200.000, thì tính ra là cũng chưa đến 10 đô cho vòng 3 tiếng. Còn bây giờ cái cô mới này làm cho mình 4 tiếng buổi sáng, 4 tiếng buổi chiều, thì làm thứ hai thứ sáu thôi, thứ bảy chủ nhật nghỉ, thì mình trả 7 triệu thì cũng tính ra khoảng tầm 300 đô. Mình nghĩ là giá như thế là quá rẻ so với ở Mỹ. Thì trước đây là ở Mỹ là mình có nhờ một bạn sinh viên buổi sáng đến mấy tiếng để rửa bát từ tối hôm trước này, rồi chuẩn bị đồ ăn cho con mình, chồng mình mang đi học đi làm, đưa con mình đến trường, thì mình cũng trả cho bạn ấy 20 đô một giờ. Buổi sáng bạn ấy mất khoảng 3 tiếng, thì như thế là mình phải trả 60 đô một ngày, một tuần là 5 buổi là 300 đô, chỉ một tuần thôi. Với cái giá một tuần của bạn ấy thì mình có thể thuê một cái người giúp việc đến 8 tiếng một ngày trong một tháng. Thì đó là cái sự khác biệt rất là lớn rồi. Hay là ví dụ như một người dọn dẹp ở Việt Nam thì trung bình từ 60 đến 80 nghìn một giờ, nhưng mà ở Mỹ thì mình phải trả lên đến 25, 30, 35 đô một người một giờ. thì rõ ràng là đắt hơn rất là nhiều. Chính vì có một cái nguồn nhân lực rất là dồi dào cho nên mình thấy rằng cái việc nuôi con ở Việt Nam nó sẽ kỹ lưỡng hơn, cẩn thận hơn ở Mỹ. Nhưng mà cũng có một phần là do vì là cái khí hậu thời tiết ở Việt Nam thay đổi rất là thất thường, người lớn cũng dễ ốm, nữa là trẻ con, rồi ô nhiễm môi trường và rất là đông người, cho nên dịch bệnh nó rất là dễ lây lan, nên trẻ con ở Việt Nam hay bị ốm hơn. Cũng đây là lý do vì sao người ta sẽ chăm sóc cẩn thận hơn, tắm thế nào, massage thế nào, rồi xoa kem dưỡng da, rồi rửa mắt, rửa mũi, ngoáy tai, rồi lột bao quy đầu cho con. Rồi mình nhớ là ngày xưa lúc mà mình đẻ con ở Mỹ xong thì họ cũng không hướng dẫn gì cho mình cả. Và sau này khi mà con mình lớn thì lúc mà bị đau, bị ốm các thứ thì thật sự là cứ đau ốm thì đi bác sĩ và uống thuốc, chứ cũng không hiểu rõ được là cái đấy phòng tránh thì như thế nào. Thì mình nghĩ rằng là cũng có thể do tùy từng bệnh viện, cũng có những bệnh viện thì ở Mỹ chắc là họ sẽ có thể họ giải thích kỹ lưỡng. Nhưng mà đấy, ở Việt Nam thì như bệnh viện của mình sinh thì mình nghĩ là họ rất là kỹ lưỡng và cẩn thận trong cái việc mà dạy cho mình cách vệ sinh thân thể, chăm sóc cho cái bé sơ sinh. Việc nuôi con ở Việt Nam bây giờ theo mình thấy là cũng rất là khoa học, cũng ít những cái kiêng khem vì thông tin nó rất là nhiều. Rồi các cách nuôi con kiểu Nhật, kiểu Mỹ, kiểu Pháp, kiểu Úc thì mọi người cũng đọc nhiều và tham khảo nhiều. Ví dụ như bây giờ các bà các mẹ thì cũng không bắt là phải kiêng tắm gội rồi kiêng đi ra ngoài, nhưng mà thường là trong cái tháng đầu tiên thì sẽ cố gắng là kiêng, hay là đi ra ngoài thì phải bôi một chút son vào trán của con, hay là mang theo con dao củ tỏi để tránh ma, tránh những người vía nặng. Và cũng có thể mình thấy cái chuyện kiêng khem nó nhẹ đối với mình bởi vì mình ở thành phố, còn ví dụ như các vùng nông thôn thì có thể người ta vẫn bắt phụ nữ phải kiêng không được tắm gội chẳng hạn. Đấy, rồi các cái sách báo nước ngoài, thông tin trên mạng về nuôi dạy con dịch tiếng nước ngoài rất là nhiều. Và những cái đồ em bé, những cái đồ thương hiệu của Mỹ mình thấy bán ở Việt Nam rất nhiều, bán online, bán ở cửa hàng. Tức là bạn hoàn toàn có thể sống ở Việt Nam và mình mua hoàn toàn đồ ở Mỹ, bao gồm từ quần áo, đồ chơi, rồi đến thuốc men, tất cả mọi thứ là mình có thể mua ở Việt Nam hết. Thật sự mà nói là ở Việt Nam không thiếu một cái gì cả. Chắc là nếu mà thiếu thì chỉ sợ là thiếu tiền thôi, còn cái gì cũng có hết. Và tất nhiên là chất lượng thì cũng không thể đảm bảo là 100% là có đúng hàng xịn, hàng chuẩn không, hay là hàng nhái, hàng giả. Thì cái đấy thì mình cũng phải tìm những cái nguồn hàng mà tin tưởng, có chất lượng. Mình nghĩ là mình sẽ kết thúc cái phần 1 của episode này ở đây. Mình sẽ ghi âm phần 2 và mình sẽ post lên podcast sớm nhất. Rất là mong các bạn kiên nhẫn chờ đợi phần 2 để nghe tiếp của cái tập này. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe nhé.